Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay chúng ta đã tiến đến ngày bản lề, và đặc biệt còn một ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ đón ngày lễ gà Tây Thanksgiving, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Ngày hôm nay người ta lái xe nhiều lắm, tại vì trước cái ngày lễ tạ ơn, chị Thu Nga phải hết sức cẩn thận.
Đúng như vậy, người ta đi về nhà, người ta ăn Tết, có người suy nghĩ bắt cầu. Thành ra cái tuần lễ này là cái tuần lễ rất vui, đúng vậy. Và hôm nay là ngày bản lề, lạnh lắm, ngày bản lề lạnh lắm. Bây giờ chỉ có 44 độ mà thôi, cao nhất chỉ có 56, vào buổi tối xuống còn 39. Cũng may là gió thổi cũng không có mạnh lắm, chỉ có 11 dặm một giờ. Không có mây, trời mặt trời đẹp vô cùng. Ngày mai cũng đẹp, ngày mai là ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn, và nhiệt độ lên cao khoảng 67 độ ban ngày, nhưng ban đêm cũng lạnh, 45 độ. Ngày hôm nay, ngày mai không có mây, và ngày hậu Thanksgiving cũng vẫn đẹp lắm, còn đẹp hơn nữa, tại vì nhiệt độ sẽ là 76, 51, không có một cơn mây nào hết. Tuy nhiên, tới cái ngày lễ mà Thanksgiving, Quang Hưng thường nói rằng nếu mà có tuyết hay là lạnh thiệt lạnh thì nó cảm thấy vui hơn, chứ còn trời này cũng hơi ấm ấm. Thế Đăng Khoa có thích vậy không?
Nếu mà lạnh quá thì ai mà đi ra ngoài cũng rất là khó khăn, bởi vì thật ra thì cái ngày Thanksgiving thì mọi người cũng thường là sau Thanksgiving mọi người hay đi ra ngoài shopping và mua đồ rất là nhiều. Tuy nhiên mà nếu mà quá lạnh thì cũng không có đi đâu được cả. Nhưng mà may mắn năm nay thì thời tiết rất là tuyệt vời cho ngày lễ Thanksgiving. Nhưng mà ngày hôm nay thì cao nhất chỉ là vào khoảng 68 mà thôi, rất là mát mẻ. Và lúc này bên ngoài là 57 độ và xuống thấp ngày hôm nay là 46. Ngày mai ngày lễ Thanksgiving nhiệt độ cũng rất là tuyệt vời, cao nhất là 68 và buổi tối xuống thấp là vào khoảng 47.
Và kính thưa quý khán giả, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết các nhà làm luật tại tiểu bang Texas đã tham gia vào nỗ lực nhằm giúp cho những bệnh nhân tránh khỏi những cái hóa đơn về vấn đề y tế out of network một cách bất ngờ. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến, bản tin cho biết là Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ cho ông Moore, Roy Moore, bất chấp những scandal liên quan đến những hành vi tấn công tình dục của ông Moore này. Ở giữa trang thì chụp hình các fan hâm mộ của đội bóng túc cầu Houston Dynamo đang la hét để mà ủng hộ cho đội nhà của mình. Thì trong ngày hôm qua đã có khoảng là 20.000 cư dân thành phố Houston tham gia vào game final của đội Houston Dynamo. Đây được xem như rằng là game của năm, khi mà họ đấu với đội Seattle Sounders FC trong vòng đầu tiên giải chung kết khu vực miền Tây để mà tham gia vào gọi là MFL đoạt trận playoff. Và cuối cùng là phần tin liên quan đến sau 3 tháng kể từ khi cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston và các vùng phụ cận, thì công tác dọn dẹp đang dần đi đến hồi kết và người ta hy vọng một số nơi thì hy vọng có thể xong trước Thanksgiving. Một số nơi thì cho rằng là phải đến ít nhất là lễ Christmas thì mới có thể xong được. Và đó là lát nữa thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News bản tin đầu tiên nói về Tổng thống Donald Trump cũng giống như là tờ Houston Chronicle. Ngày hôm qua, ông đã phá vỡ cái sự im lặng về cái vụ ông Roy Moore là một trong những ứng cử viên thượng nghị sĩ tại tiểu bang Alabama. Ông nói rằng ông rất nghi ngờ về những cái vụ cáo buộc tấn công tình dục và nói rằng ông Moore đã từ chối liên hệ tình dục với lại một bé gái 14 tuổi. Trong khi đó thì các giới chức của chính phủ liên bang hiện nay cũng đang nhắm đến một cái đạo luật dưới thời của Tổng thống Obama vào ngày hôm qua. Họ cho biết một cái kế hoạch là sẽ cho phép những công ty cung cấp Internet được rộng rãi quyền hạn hơn để mà có thể xác định về những cái website nào hoặc là những khách hàng nào họ có thể nhìn cũng như là sử dụng. Về cái vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy thì vẫn còn có những cái lý thuyết về âm mưu cho rằng có người đã bắn chết, có âm mưu mà giết chết Tổng thống John F. Kennedy. Đó là trường hợp ông Mark Oak. Ông thường thường đến cái khu vực thương xá DD ở trong khu downtown Dallas 4 ngày mỗi tuần. Ông trưng bày những cái hình ảnh có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy cho những cái người khách du hành ở đây. Họ là những cái người du lịch khắp nơi trên thế giới để mà có thể nhìn thấy về cái cách làm thế nào mà Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát. Tuy nhiên thì một số các chuyên gia cũng đồng ý hiện nay có những cái tư tưởng như vậy vẫn còn cho tới ngày hôm nay, mặc dù là có những cái văn kiện mới đây của chính phủ liên bang vừa mới công bố về cái vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Tại địa phương thì các nhà lãnh đạo tại thành phố Dallas họ cũng đang chuẩn bị đưa ra một số những cái chính sách có liên quan đến nhà cửa. Và sau khi thì họ cũng đã cải tổ về cái cơ quan gia cư ở đây, cũng như là thẩm định lại về một số những cái chương trình của họ. Công ty Uber vào ngày hôm qua có tiết lộ cho biết là họ đã là nạn nhân của một vụ đột nhập đánh cắp những thông tin. trong tháng 10 năm 2016 đã ảnh hưởng đến 57 khách hàng cũng như là các tài xế của công ty này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương, thưa quý vị, là ngày hôm nay trên tờ Houston Chronicle ở trang đầu tiên, phần tin đầu tiên thì cũng nói về việc là các cái nhà lập pháp của tiểu bang thì cùng nhau nỗ lực để mà chống lại các cái hóa đơn y tế mà những cái người bệnh nhân khi đến tại các văn phòng bác sĩ và phải trả những cái khoản phí tương đối rất là cao. Thì hai nhà lập pháp của tiểu bang Texas ngày hôm qua cho biết là họ sẽ xem xét để thay đổi luật của tiểu bang bảo vệ tốt hơn cho các bệnh nhân, những cái người mà gặp khó khăn trong cái cuộc chiến giữa các văn phòng bác sĩ cũng như là các hãng bảo hiểm. Các nhà lập pháp vào tuần này đã tham gia vào nhóm ủng hộ những cái người tiêu dùng và bệnh nhân cùng với các chuyên gia về chính sách y tế của quốc gia, những người bệnh nhân thì đang bị ràng buộc bởi một cái hệ thống bắt phải trả cái giá cao hơn từ các cái văn phòng bác sĩ có cái giá ngoài network, ngay cả việc mà những cái người này đi khám tại các bệnh viện cũng như là các trung tâm y tế nằm trong mạng lưới của những hãng bảo hiểm. Thực tế là khi mà đi chi trả thêm những cái khoản tiền mà các công ty bảo hiểm không chi trả, thì trong một số trường hợp thì đã có những bằng chứng cho thấy là các cái văn phòng bác sĩ đã cố tình bằng cách nào đó và đi ra khỏi các mạng lưới y tế của hãng bảo hiểm, những người bệnh nhân này không hề biết, và khi mà đi khám thì các cái hóa đơn ra thì các hãng bảo hiểm đã không chi trả bởi vì có những thêm các cái khoản tiền ở bên ngoài network. Ở tiểu bang Texas thì các bệnh nhân thường bị đặt trong các tình huống khó xử khi mà phải đứng giữa sự tranh cãi lâu dài của những công ty bảo hiểm cũng như là các văn phòng khám bệnh, khi mà các chi phí phát sinh thêm trong các hóa đơn sau khi đi khám bệnh. Và các công ty bảo hiểm thì chỉ chi trả những cái khoản nằm trong cái phần mua của những người bệnh nhân, còn các văn phòng khám bệnh thì vẫn liên tục đòi tiền. Thì hai thượng nghị sĩ đó là John Smith của Amarillo và Larry Tyler của Friendswood thuộc đảng Cộng Hòa thì cùng đưa ra một tuyên bố đó là cần xem xét lại những thay đổi để mà bảo đảm rằng là những bệnh nhân tới các phòng khám sẽ không phải chịu gánh nặng với các hóa đơn một cách bất ngờ. Và cái dự luật mà có cái tên là thanh toán số dư sẽ được thảo luận tại cuộc điều trần công khai vào ngày 6 tháng 12 tới tại Thượng viện ở Austin. Thì một nhà kinh tế học thuộc Học viện Chính sách Công của Đại học Rice là Vivian Ho cho biết rằng là việc buộc các bệnh nhân phải ở giữa cái cuộc chiến giữa các cái hãng bảo hiểm và các văn phòng bác sĩ là một sự tàn nhẫn và tham lam. Những người bệnh nhân thì vốn đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối phó với cả hai bên, và ông cáo buộc rằng là cả các văn phòng bác sĩ cũng như các hãng bảo hiểm thì sử dụng bệnh nhân như là một công cụ thương lượng của hai bên. Các tiểu bang khác như là Florida, California, Illinois và New York đã thông qua luật để mà đưa bệnh nhân ra khỏi những tranh cãi giữa các hãng bảo hiểm và các văn phòng bác sĩ. Ở những tiểu bang này thì nếu như bệnh nhân đến các bệnh viện trong các trường hợp khẩn cấp thì họ sẽ được tính phí trong cái mạng lưới bảo hiểm, bất kể là văn phòng hay bệnh viện có nằm trong chương trình của những người này hay không. Và sau đó nếu như mà các hãng bảo hiểm và những cái người bác sĩ hoặc là bệnh viện muốn tranh cãi thì họ có thể làm, nhưng với điều kiện là phải tách biệt sự tham gia của các bệnh nhân. Và các bác sĩ nói rằng là họ cân bằng các cái hóa đơn của các bệnh nhân như là một biện pháp để mà bù đắp những cái khoản chi phí thực tế của họ. Và họ đổ lỗi rằng là các cái chương trình bảo hiểm thì thường của các bệnh nhân là cái giá tương đối là rẻ, và các công ty bảo hiểm thì chi trả các cái hóa đơn rất là lâu, có khi kéo dài vài tháng cho tới vài năm. Trong khi đó thì các hãng bảo hiểm lại trả lời rằng là các bác sĩ, đặc biệt là những người trong trường hợp khẩn cấp, nơi mà bệnh nhân không có lựa chọn nào khác cho việc điều trị, thì họ đã cố tình chữa trị cho các bệnh nhân này và sau đó thì đưa ra các hóa đơn với mức giá cao hơn cho các bệnh nhân sau khi chữa trị. Lúc đó thì những người này không còn lựa chọn nào khác, hoặc là phải liên hệ với các hãng bảo hiểm, hoặc là phải từ bỏ tiền túi ra để mà chi trả. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, CBS tuyên bố hôm qua là đã đuổi ông Charlie Rose, và PBS cũng tuyên bố chấm dứt cái sự liên hệ với ông sau những cái sự kiện ông bị tố cáo cưỡng hiếp hành vi thiếu đứng đắn với những người đàn bà. Việc sa thải ông Charlie Rose được tuyên bố bởi giám đốc của CBS là David Rose, người đã viết một memo cho nhân viên trên network và nói thêm có hiệu lực ngay tức khắc. Ông viết là không cần biết Charlie là một đặc phái viên quan trọng như thế nào, nhưng điều quan trọng hơn hết cho cơ quan này là phải chắc chắn an toàn, nơi làm việc chuyên nghiệp, bầu không khí trong lành, nơi người ta phải cảm thấy chỗ làm việc tốt nhất. Ông nói thêm, chúng ta cần một nơi làm việc như thế. PBS cũng đã tuyên bố ngày thứ ba là họ sẽ chấm dứt mọi sự liên hệ với ông Rose, 75 tuổi, và hủy bỏ chương trình của ông là In Light of Yesterday's Relation. Và chương trình tên của ông được produced bởi Charlie Rose Inc., là một independent television production company. Phát ngôn viên của PBS là Jennifer Rankin Bird nói trong bản statement là PBS trong đời tất cả producer họ làm việc với và phải là nơi người ta cảm thấy an toàn và được đối xử tử tế và kính trọng. Ông Rose, người nổi tiếng với việc thắng giải thưởng về chương trình phỏng vấn trên PBS co-hosted CBS This Morning, từ khi show của ông bắt đầu phát năm 2012 và là một contribution correspondent cho Network Sunday Night Show 60 Minutes. Ông Rose đã bị sa thải bởi CBS News ngày thứ hai, chỉ sau một thời gian ngắn sau khi Post Story được công bố. Bloomberg cũng nói điều đó thay thế cho Charlie Rose. 8 người đàn bà, một người đã là nhân viên hay làm việc vì sự thích thú, làm việc cho ông Rose cho show Charlie Rose, nói rằng ông đã có những hành động gọi là unwanted sexual advance. Bà bắt đầu từ cuối những năm 1990 cho tới năm 2011. Và những hành động đó gồm có gọi phone ở trần truồng đi tới đi lui khi có mặt của họ, hay là sờ mó ngực, mông hay chỗ kín của đàn bà. Trong một statement được đăng lên vào ngày thứ hai sau khi đã đăng trên trang mạng xã hội, ông Rose nói, ông chân thành xin lỗi cho những hành động không đứng đắn và ông thật sự mắc cỡ và ông chấp nhận trách nhiệm việc làm. Mặc dù ông không tin là những cái câu chuyện hoàn toàn đúng và ông nghĩ có người, ông tưởng rằng đã chia sẻ cùng cảm giác với ông, nay thì ông biết ông lầm. Và câu chuyện đã được biết đến ngày thứ hai trên CBS Evening News. Sứ ngôn viên Anthony Mason nói, cơn sóng bạo hành tình dục đã được báo từ Hollywood cho tới Washington và bây giờ chạm vào CBS News. Trở lại với Đăng Khoa.
Kính thưa quý thính giả, thì sáng nay trên tờ Houston Chronicle có bản tin liên quan đến công tác dọn dẹp sau cơn bão Harvey. Thì như chúng ta đều biết, bão Harvey đã đánh vào thành phố Houston và các vùng phụ cận đã hơn 3 tháng. Nhưng mà bây giờ thì công tác dọn dẹp vẫn đang được tiếp diễn và một số nơi thì hy vọng là sẽ xong trước ngày lễ Thanksgiving. Một số nơi thì cho biết rằng là rất là khó và họ bắt buộc phải chờ đợi có thể đến trước ngày lễ Christmas. Và theo câu chuyện thì cho biết anh Brian Davis là một nhân viên làm việc dọn dẹp, thì anh này là cứ mỗi một buổi sáng như vậy anh chạy từ Alabama, thành phố nhà của mình, đến thành phố Houston để bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Anh làm việc cho một nhà thầu phụ của quận hạt Harris 7 ngày một tuần, từ sáng đến tối và ngày nào cũng như vậy hết. Bắt đầu từ 6 giờ rưỡi sáng là anh đã có mặt tại những cái khu vực, những cái bãi rác gần Addict Reservoir để mà bắt đầu công việc của mình. Với sự giúp đỡ của các nhà thầu cũng như các nhà thầu phụ, đồng thời cơ quan giao thông của tiểu bang Texas cũng đã hỗ trợ rất là nhiều. Thì các quận hạt và các thành phố đã làm việc không ngưng nghỉ để mà có thể chuyển những cái đống rác trước cửa những nhà, những người dân hàng tháng trời như vậy. Và họ đã bắt đầu ngay khi cơn bão rút đi một hai ngày là đã bắt đầu dọn dẹp rồi. Và khi mà cơn bão đánh vào thì một lượng nước kỷ lục đã được ghi nhận tại thành phố Houston và các vùng phụ cận. Nên vì thế đồ đạc cũng như nhà cửa của người dân đã bị hư hại rất là nhiều. Và rác là một cái điều không thể tránh khỏi tại các khu vực bị ngập lụt. Hơn 3 triệu cubic yard đã được rác, những cái chất thải, những cái rác đã được thu dọn tại Houston và các vùng phụ cận để mà có thể giúp cho người dân hồi phục lại sau cơn bão. Và công tác dọn dẹp thì một số nơi đã thấy là gần xong rồi. Nhiều khu vực đã lên kế hoạch để hoàn tất việc dọn dẹp sớm nhất là trước Thanksgiving và trễ nhất là trước lễ Giáng sinh. Quận hạt Harris thì hy vọng rằng là họ có thể xong trước ngày Thanksgiving. Nhưng mà theo như là một số nhân viên làm việc tại đây thì họ cho biết rằng là có thể phải trễ hơn hoặc là cần thêm một số chuyến nữa mới có thể dọn dẹp hết được. Quận hạt Harris ghi nhận là có khoảng là 1.011.291 cubic yard rác để mà có thể phải dọn dẹp đi.
Và tính sơ sơ đó thì khoảng là 26.094 lần gọi là truckload, tức là bỏ lên những chiếc xe truck để đưa đi như vậy. Và các dữ liệu được tính đến ngày 13 tháng 11. Theo đó đó thì 40% những các loại rác được dọn đi từ khu vực Abit Reservoir. Và đỉnh điểm đó thì những người công nhân dọn dẹp này phải lốt lên gần 300 chuyến xe truck như vậy mỗi một ngày. Trên toàn bộ khu vực thì lượng rác không thể nào tính hết. Ví dụ như là quận hạt Waller thì có 1.200 cubic yard, Fort Bend thì có khoảng là 408.000 cubic yard. Và riêng thành phố Houston thì họ đã nỗ lực thúc đẩy để rác được dọn đi trước ngày lễ Thanksgiving. Các nhân viên dọn dẹp rác tính đến hết ngày 16 tháng 11 vừa qua thì họ đã dọn dẹp lên đến là 1.445.905 cubic yard. Nhưng mà vẫn còn một số nơi rác vẫn chưa thể nào dọn đi hết, và họ hy vọng trước ngày 1 tháng 12 thì tất cả sẽ được hoàn tất. Quận hạt Harris thì như những quận hạt khác vẫn nỗ lực làm việc tối đa cho đến ngày cuối cùng để mà giúp cho người dân có được một mùa lễ holiday trọn vẹn. Và quận hạt Brazoria thì nơi mà những công nhân dọn dẹp vệ sinh cũng đã dọn đến là 205.000 cubic yard nhưng mà vẫn chưa xong. Thì bây giờ những nơi nào chưa xong thì người ta hy vọng rằng sẽ cố gắng để mà người dân có được một mùa lễ holiday trọn vẹn và sạch sẽ. Tuy nhiên, những công nhân làm việc này thì họ cũng cho biết rằng là họ chỉ nỗ lực tối đa chứ không dám bảo đảm tất cả sẽ hoàn tất trước ngày lễ Giáng sinh. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các giới thẩm quyền của chính phủ liên bang xem cái chết của một nhân viên biên phòng như là một cái vụ tấn công vào các giới chức của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, họ không có loại bỏ về cái khả năng có thể là nhân viên cảnh sát biên phòng Rogelio Martin chết là bởi vì accident trong một cái buổi tối không trăng sao tại một cái khu vực hiểm lắm. Trong một cuộc điều tra của cơ quan FBI hiện nay đang tiến hành để xác định xem về cái chết của ông Martin vào tối ngày hôm thứ Bảy trên đoạn xa lộ liên bang số 10 tại khu vực phía tây của tiểu bang Texas. Nhân viên đặc nhiệm của chính phủ điều tra về cái vụ này là ông George Emerson Blue Jr. vào tối ngày hôm qua cho biết như vậy trong một cuộc họp báo. Tổng thống Donald Trump cũng như là các chức chức nghiệp đoàn cũng đã công khai lên tiếng về cái chết của ông Martin, cho rằng ông này đã bị tấn công. Tuy nhiên thì ông Bui cũng cẩn thận nhắc lại rằng hiện vẫn còn quá sớm để đưa đến bất cứ một kết luận nào. Ông Martin và một người đồng nghiệp khác đã đáp ứng về một vụ gọi được xem là có những cái hành vi đáng nghi ngờ ở phía bên ngoài của thành phố Van Hoa trên xa lộ số 10, cách thành phố El Paso về hướng đông khoảng 120 dặm. Các giới chức hiện nay không có loại bỏ cái khả năng có thể là ông Martin đã bị chấn thương bởi một cái điều gì đó, ngoài ra cái việc mà có người cố tình giết, hoặc là có thể là ông đã té xuống một cái hố sâu chẳng hạn như vậy. Tuy nhiên thì ông Martin, thi thể đã được tìm thấy nằm bất động với nhiều khúc xương đã bị gãy. Trong khi đó thì đồng nghiệp của ông cũng bị chấn thương ở đầu rất nặng. Và hiện nay thì nhân viên này lại không còn nhớ gì những cái gì đã xảy ra. Một số người cũng đã đề nghị là các nhân viên này đã bị tấn công bởi những người di dân hoặc là những người buôn lậu. Và ngay lập tức thì có những cái lời kêu gọi là cần phải bỏ thêm tiền và tài nguyên trong cái khu vực biên giới này. Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua cũng tweet nói rằng những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của ông Martin sẽ phải bị trừng trị. Và ông cũng nhắc lại về cái việc xây cái bức tường trong khu vực biên giới. Thống đốc của tiểu bang Texas là ông Craig Abbott cũng công bố là sẽ tặng thưởng 20.000 Mỹ Kim cho những ai đưa đến những cái thông tin đến việc bắt giữ những kẻ thủ phạm mà ông nói rằng đây là những kẻ giết người. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 22 tháng 11 năm 2017. Nhằm vào ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi. vào lúc 10:30 là chương trình Tuổi Vàng, 12:00 là phần thời sự buổi trưa, 12:30 là chương trình Những Điều Cần Biết Về Luật Pháp. Sau đó 4:00 là chương trình Luật Pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 5:00 là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là nghe chúng tôi trên mạng bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Ngày hôm nay bà con lái xe nhiều lắm, cũng như là dùng phi trường, máy bay, cho nên là rất bận rộn. Chị Thu Nga có đi đâu nhớ là phải cẩn thận đó, nhất là vào trưa trưa đó thì bà con bắt đầu là đi làm về là về sớm không à?
Ừ.
Để mà chuẩn bị cho cái lễ tạ ơn.
Đúng như vậy, mà hôm nay có nhiều công sở cho về sớm đang chuẩn bị cái con turkey ngày mai, nhưng mà người ta cũng nói nhiều về Black Friday, chưa có ăn Thanksgiving ngày thứ năm thì đã là người ta đã nói là bán sale ngày thứ sáu rồi, cũng chưa hết là còn Cyber Monday nữa là mua ở trên internet nữa, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, ngày hôm nay thì đã bắt đầu là đã sale rồi. Ngoài ra thì vào ngày mai đó thì họ đợi cho đến trưa trưa chiều chiều bắt đầu là các cửa tiệm bắt đầu mở, thế là một tay thì cầm cái đùi gà tây còn chân thì chạy đến cửa tiệm để mà mua cho nó rẻ. Vâng, thưa quý vị khán giả.
Đạp nhau, coi chừng là đạp nhau đó.
Chắc là không có đạp nhau giống như mấy năm trước nữa. Vâng, thưa quý vị, đường xá rất là tốt ngày hôm nay, buổi sáng, ngày trước cái ngày lễ tạ ơn, quý vị cũng lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.